Loa loa loa, kính thưa bà con cô bác, sau một năm làm việc vất vả, đến hôm nay thì vụ mùa đã gặt hái và có hiệu quả tốt. Cho nên xã ta có tổ chức một đêm văn nghệ để ăn mừng. Xin mời quý bà con cô bác hãy dành chút thì giờ quý báu của mình để đến xem một chương trình văn nghệ đặc sắc, Cây nhà lá vườn, do đội văn nghệ của xã tổ chức tối đêm nay vào lúc 7:30 tại đình làng. Loa loa loa.
Hiếu đang ở trên ngọn dừa, giọng vang xuống.
Tiết mục của hậu tối hôm nay, hậu đã chuẩn bị xong chưa?
Hậu vừa khề nề khiêng mấy buồng dừa vừa hổn hển.
Hiếu đừng lo, xong hết rồi. Hậu chỉ cần vợt lại một chút với ban nhạc nữa là xong. Đừng có lo mà.
Hậu hậu, tránh ra một bên nha. Coi chừng mấy trái dừa rớt xuống bể đầu bây giờ đó.
Hậu như con sóc, nhảy sang một bên, đưa mắt nhìn lên Hiếu.
Hiếu nè, tối nay sau buổi văn nghệ, hai đứa chèo đò ra chợ đi miền Tây chơi nha.
Hiếu vừa chặt dừa, vừa hỏi Hậu.
Cũng được. Mà đi 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 chợ đi miền Tây để làm gì vậy Hậu?
Lâu quá không có đi. Vả lại cần mua một số đồ vậy mà.
Hậu trả lời.
Còn vài bữa nữa là Hiếu ra tỉnh học rồi đó. Hậu muốn mua một vài thứ cần thiết để cho Hiếu mang theo vậy mà. Với lại đêm nay trăng sáng nữa. Hậu muốn hai đứa mình chèo thuyền trên sông để ngắm trăng nghe.
Hiếu ngưng chặt mấy buồng dừa, vừa lau mồ hôi trên trán, vừa nói với Hậu.
Không cần đâu Hậu ơi. Ra tỉnh Hiếu có thể mua được mà. Còn thả thuyền trên sông á thì Hiếu đồng ý ngay. Để ngắm trăng quê mình một lần cuối trước khi lên tỉnh học.
Rồi Hiếu tuột xuống. Hậu cầm bình trà đến gần, rót cho Hiếu một chén ân cần. Đồng ý á, ra tỉnh Hiếu có thể mua được. Nhưng Hậu lại muốn mua cho Hiếu một vài thứ cần thiết mà trên tỉnh chưa chắc mua được ăn nghe. Cá khô, mắm lóc làm sao bằng ở quê mình được. Mà Hiếu nè, Hiếu sắp sửa làm thầy giáo rồi. Cho Hậu hỏi một câu nghe. Câu hỏi như thế này. Vua người ta gọi là hoàng đế hay hoàng thượng? Mẹ vua người ta gọi là hoàng thái hậu. Vợ vua người ta gọi là hoàng hậu. Vậy thì chồng của vua người ta gọi là gì? Hiếu ngưng uống nước, một tay cầm chén nước, một tay nâng nhẹ tà áo bà ba lau mồ hôi trên trán, miệng thì ấp úng không biết trả lời làm sao. Chồng của vua chắc gọi là hoàng đế chứ gì? Hậu ngạc nhiên. Trời đất, có thiệt không đó? Thầy giáo gì đâu mà dở ẹt vậy? Hoàng đệ là em vua. Trời ơi, sao mà tệ quá vậy? Hiếu đưa tay gãi đầu vài cái, suy nghĩ một hồi, cười vui vẻ như tìm được câu trả lời.
Hậu lắng nghe câu trả lời của Hiếu này nghe.
Ngày xưa, người ta gọi phụ là vợ và phu là chồng phải không nè? Vậy thì chồng của vua người ta sẽ gọi là hoàng phu. Vậy Hiếu là hoàng phu của hậu rồi đó. Vậy thì chậm hãy đến đây với hoàng phu nào. Hậu và Hiếu cười thỏa thích. Nhưng rồi hậu sực nhớ còn một câu hỏi chưa hỏi Hiếu. Hậu liền hỏi tiếp. Hậu còn một câu hỏi định hỏi Hiếu nè nghe. Vợ của ông giáo người ta gọi là bà giáo. Vậy thì chồng của ông giáo người ta sẽ gọi là gì? Trả lời đi. Nếu mà trả lời không được thì chịu thua đó nghe. Lại một lần nữa, câu hỏi của Hậu đã làm cho Hiếu bối rối mà không biết phải trả lời làm sao. Từ trước đến giờ trong sách vở đâu có danh từ nào dùng để gọi chồng của ông giáo là gì đâu. Hiếu lại gãi đầu vài cái. Nhưng lần này thì không tìm được câu trả lời, đành chịu thua. Hiếu xuống giọng. Vậy Vậy chứ hậu biết không?
Trời, có thiệt không đó?
Câu trả lời dễ ẹt như vậy mà cũng không trả lời được nữa. Nghe nè, chồng ông giáo, người ta gọi là ông giáo phu. Vậy thì ông giáo hãy đến đây với ông giáo phu nào.
Hiếu cũng đắc chí với câu trả lời của Hậu, rồi cùng cười theo Hậu.
Vậy thì xin mời hoàng phu của chẩm hãy mang mấy buồng dừa này xuống ghe, để tối nay hai đứa chúng ta cùng chở ra chợ Tây Đô bán nghe. Tuân lĩnh hoàng thượng.
Ông Tư từ trong nhà bước ra, thấy Hậu và Hiếu cười vui vẻ, ông hỏi:
Làm cái gì mà hai đứa cười vui vẻ vậy? Thôi, rửa tay rửa chân rồi vào nhà ăn cơm với tía.
Tía và Hiếu vô nhà trước đi, để con chạy sang quán của thím Mười đông cho một vài sĩ nếp thang, con sẽ về liền.
Ừ, đi lẹ lẹ rồi về dùng cơm nghe con.
Ông Tư và Hiếu vừa đi vào nhà vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ông Tư quay sang hỏi Hiếu:
Con lên tỉnh chừng mấy năm thì xong vậy con?
Dạ thưa bác, con nghĩ chắc có lẽ chừng 2 hay 3 năm gì đó.
Phải chi thằng Hậu của bác cũng lên tỉnh học thì vui biết mấy. Bác bảo nó cứ đi mà nó không chịu, bảo là đi lên trển học ai ở nhà chăm sóc bác. Cái thằng thiệt, nó làm như bác còn nhỏ lắm vậy đó.
Sau khi ra trường, con có định về lại cái nơi này để dạy học không vậy con?
Dạ thưa bác, đó là ước nguyện của con đó bác. Hạnh phúc nào bằng nếu được cống hiến một cái gì đó cho quê hương và xứ sở của mình.
Ông Tư vừa lau khô mấy chiếc đũa bằng tà áo bà ba của ông đang mặc. Giọng của ông có vẻ rất vui mừng trước câu trả lời của Hiếu.
Con nghĩ như vậy là tốt, chứ bác thấy hầu hết những người trẻ tuổi như con sau khi ra trường chỉ muốn kiếm một việc làm gì đó trên tỉnh lẻ hay thành thị thôi, chứ đâu có chịu về cái nơi nghèo khổ này.
Hiếu bỏ mấy cái chén lên mâm cơm, rồi dùng đũa xới xới nồi cơm vài cái, nói với ông Tư:
Bác biết không, đi đâu thì mình cũng phải làm việc, phải không thưa bác? Nếu có cơ hội, có điều kiện, tại sao mình không làm một việc gì đó ngay trên mảnh đất mà đã nuôi khôn lớn mình? Được như vậy thì mới hạnh phúc và có ý nghĩa.
Con nghĩ như vậy thì phải.
Ông Đình bưng mâm cơm lên thì Hiếu vội vàng bảo:
Bác để đó con bưng cho.
Rồi Hiếu bưng mâm cơm ra sau giường, đặt xuống đất cạnh bụi chuối. Lúc đó Hậu cũng từ quán bạn Mười trở về. Không thấy ông Tư, Hậu hỏi:
Ủa, tía đâu rồi Hiếu?
Hiếu trả lời mà không suy nghĩ:
Tía đang luộc rau muống ở trong nhà, chắc gần xong rồi đó.
Hậu nhìn Hiếu chiều mến trước câu tía mà Hiếu vừa gọi đã làm cho cõi lòng của Hậu ấm lại. Hậu trêu chọc:
Trời ơi, tía của tôi mà, đâu phải tía của Hiếu đâu, mà sao gọi tiếng tía nghe ngọt xớt vậy?
Hiếu như hiểu được câu nói của Hậu, mặt đỏ bẽn lẽn nhưng không chịu thua. Hiếu lên tiếng:
Bộ không muốn tôi gọi ông Tư bằng tía sao?
Tôi gọi ông Tư bằng tía là tại vì có người đã chịu gả cho tôi rồi mà.
Hậu cũng lém lỉnh lên tiếng trả lời:
Tôi chịu gả cho người ta, nhưng mà chưa làm đám cưới mà, thì sao gọi ông Tư bằng tía được chứ?
Vậy lát nữa khi ăn cơm, để tôi nói chuyện với ông Tư được không?
Hậu tưởng Hiếu sẽ ngỏ lời với tía mình thiệt, Hậu bỏ nhỏ. Bộ muốn chết hả? Hiếu cười thỏa mãn. Hiếu đến gần định hôn nhẹ lên má của Hậu. Chưa kịp thì ông Tư từ trong nhà bước ra.
Thôi, hai đứa ngồi xuống ăn cơm với tía.
Mới có 6 giờ chiều mà các bà con trong xã đã kéo đến đình làng rất đông để dành một chỗ ngồi cho mình chờ xem buổi trình diễn văn nghệ tối nay. Đúng 7 giờ 30 thì người điều khiển chương trình trịnh trọng lên sân khấu khai mạc đêm diễn.
Kính thưa bà con cô bác, xin mời bà con cô bác hãy ổn định chỗ ngồi, đừng chạy lên chạy xuống, đừng đi qua đi lại, hãy giữ yên lặng trật tự để chương trình văn nghệ được bắt đầu.
Anh ta đẩy cái microphone sát miệng rồi tiếp.
Để mở màn chương trình, xin mời các bà con cô bác thưởng thức một tiết mục rất đặc sắc do các anh chị em trong làng trình diễn qua một vũ khúc Chiều Đồng Quê.
Chiếc màn từ từ mở. Tiếng nhạc, tiếng trống vang dày. 6 cô gái bên cánh phải sân khấu trong những chiếc áo bà ba đủ màu. 6 chàng trai bên cánh trái của sân khấu trong chiếc quần nâu như khi đi làm trên đồng ruộng để lộ một thân hình khỏe mạnh. Tay cầm cày, cầm cuốc và tiếng nhạc đã dần dần dẫn dắt họ từ từ bước ra sân khấu. Những cô gái thùy mị, uyển chuyển, dịu dàng lạ lướt trên sân khấu như những nàng tiên trên đồng lúa trong mùa gặt hái, mà mái tóc đen quyền ống ả đã làm tăng thêm vẻ đẹp của các cô. Các chàng trai mạnh mẽ múa điều bên các cô gái trong ánh đèn của sàn diễn đã dựng lên một khung cảnh thanh bình no ấm trên sông nước miền Nam.